Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Tiếp lại những sự kiện hoạt động nổi bật vừa diễn ra trong tuần qua. Diễn tập phương án cứu nạn cứu hộ quy mô cấp tỉnh tại nhà máy luyện gang thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Tăng cường quản lý và phát triển các sản phẩm chè đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Cũng trong chương trình có bài cần siết chặt quản lý kinh doanh vàng miếng và ngoại hối. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý khán giả cùng điểm lại một số tin tức nổi bật vừa diễn ra trong tuần qua. Thưa quý khán giả, tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 53 vừa diễn ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận cho ý kiến vào 44 nội dung quan trọng, trong đó có 5 nội dung xây dựng nghị quyết thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 13, bao gồm chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa và hỗ trợ học phí đối với trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, mức chi cho công tác thỏa thuận quốc tế của tỉnh, sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo nghị quyết số 13 năm 2021, sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo nghị quyết số 03 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các nội dung khác liên quan tới chủ trương điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thổ đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn, việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh, điều chỉnh quyết định thành lập cụm công nghiệp Bá Xuyên và cụm công nghiệp Nguyên Ngon trên địa bàn thành phố Sông Công, chủ trương đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ đất săn lấp trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất săn lấp khu vực xã Bảo Lý, xã Tân Thành và xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ 2021 tới 2025 và quyết định thời gian bố trí vốn đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương và thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ.
Trong tuần qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 24, khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 để phổ biến quán triệt và thông tin về 12 nội dung văn bản mới của Trung ương và thảo luận cho ý kiến vào 23 nội dung về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương cần nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các dự án công trình đầu tư trong và ngoài ngân sách và tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác an ninh quốc phòng, quân sự địa phương và đối ngoại, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.
Qua tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, 5 năm thực hiện kết luận số 43 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và tổng kết 10 năm thực hiện quyết định số 218 của Bộ Chính trị khóa 11 về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cho thấy việc cụ thể hóa thành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận. Cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng được các cấp ủy chính quyền, các cơ quan đơn vị trong tỉnh quan tâm thực hiện. Dân chủ đại diện được phát huy, dân chủ trực tiếp được mở rộng, vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được nâng lên. Việc thực hiện tốt công tác dân vận đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Trong tuần thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 và trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tiếp xúc cử tri. khảo sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua theo dõi và báo cáo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, cử tri các địa phương đều bày tỏ vui mừng trước kết quả của kỳ họp và những hoạt động tích cực của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Những nội dung đã chuẩn bị sẽ được thảo luận, quyết nghị trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 cũng được các cử tri đánh giá cao. Trong các hoạt động tiếp xúc, cử tri cũng gửi tới các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh những vấn đề quốc tế, dân sinh cùng nhiều tâm tư, nguyện vọng mong Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cấp chính quyền quan tâm giải quyết. Hoan nghênh và tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân đã trao đổi, làm rõ vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân sẽ có trách nhiệm chuyển đến Quốc hội, Hội đồng nhân dân có thẩm quyền để xem xét một cách thấu đáo và sẽ thông tin đến cử tri trong thời gian sớm nhất.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức khác. Hôm nay, ngày 2 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự diễn tập phương án cứu nạn cứu hộ quy mô cấp tỉnh tại nhà máy luyện gang thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Cùng dự có lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an. Buổi diễn tập được chia làm 4 giai đoạn với sự tham gia của 15 đơn vị, doanh nghiệp, công an quân sự trên địa bàn, 20 phương tiện chuyên dùng, xe chữa cháy và xe cứu nạn cứu hộ và khoảng 500 người tham gia. Tình huống giả định là trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng đường ống khí than của nhà máy luyện gang đã xảy ra sự cố dẫn đến khí than phát tán rộng từ lò cao sang tháp lọc bụi tại vị trí gần khu vực bình tích áp lọc bụi của nhà máy luyện gang. Tình hình diễn biến phức tạp. Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ đã báo động toàn nhà máy và liên hệ với lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của tỉnh, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ ban đầu. Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã điều lực lượng đến hiện trường báo cáo xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo huy động lực lượng của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tham gia. Với việc áp dụng các chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khoa học, chính xác, linh hoạt và đồng loạt phối hợp tác chiến, sau một thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Người bị nạn đã được cứu thoát ra nơi an toàn. Nạn nhân bị thương đều đã được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu. Buổi diễn tập diễn ra thành công và được lãnh đạo tỉnh cùng đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đánh giá cao. Đợt diễn tập nhằm nâng cao công tác phối hợp chỉ huy, điều hành, xử lý sự cố khi có tai nạn, cháy nổ xảy ra và cũng là dịp để lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các lực lượng Phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành nâng cao trình độ thực hành xử lý các tình huống. Nhân dịp này, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh khen thưởng.
Thưa quý thính giả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố khẩn trương thực hiện giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn triển khai đề án 06, tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, đẩy mạnh xây dựng cập nhật kết nối liên thông các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ, thực chất, hiệu quả, bảo đảm khắc phục tình trạng cắt cứ thông tin, co cụm dữ liệu, chuyển đổi quy trình thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ dịch vụ công cung cấp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cổng dịch vụ công quốc gia, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các sở ngành đơn vị có liên quan kiểm tra rà soát, nghiên cứu các nội dung nhiệm vụ được giao tại chương trình chuyển đổi số quốc gia, chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng đến chính phủ số, chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số, kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, đề án 06, chủ động tổ chức triển khai và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh vừa tổ chức hội thảo khoa học về thực trạng công tác quản lý và phát triển các sản phẩm chè của tỉnh Thái Nguyên đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tham dự có đại diện một số sở ngành của tỉnh, Đại học Thái Nguyên và các hội viên của Liên hiệp hội. Trên địa bàn tỉnh hiện có 12 sản phẩm chè đã được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Cụ thể, một chỉ dẫn địa lý chè Tân Cương Thái Nguyên, 7 nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên, chè La Bằng, chè Trại Cài, chè Vô Chanh, chè Tức Chanh, chè Phổ Yên, chè Đại Từ, 2 nhãn hiệu chứng nhận chè Phú Lương và Võ Nhai. Trong đó sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ năm 2006 đến nay đã được đăng ký bảo hộ tại 6 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, để quản lý và phát triển các sản phẩm này vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung liên quan đến các sản phẩm chè đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, như thực trạng hệ thống cơ chế chính sách về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, công tác phát triển mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã chè nhằm phát triển thương hiệu sản phẩm chè. Hội chè tỉnh với công tác phát triển các sản phẩm chè đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Nhiều ý kiến đề xuất được các đại biểu đưa ra như cần tăng cường công tác quản lý trong việc bảo hộ nhãn hiệu, có chế tài và phân định rõ trách nhiệm cho cơ quan quản lý nhà nước trong xử lý các vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ, ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, mở rộng diện tích chè hữu cơ. Những nội dung, ý kiến đề xuất tại hội thảo được tiếp thu tổng hợp để xây dựng dự thảo về giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý và phát triển các tài sản trí tuệ là sản phẩm chè, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến thông tin của người dân về việc thời gian gần đây, một số cửa hàng vàng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã không niêm yết giá và không phát sinh giao dịch vàng miếng SJC cùng các hoạt động mua bán ngoại hối. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã tìm hiểu và phản ánh. Trong kỳ trước của phóng sự, đại diện chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Thái Nguyên đã khẳng định, ngoài một số ngân hàng thì chỉ có cửa hàng Doji và PNG là được phép kinh doanh vàng miếng SJC tại Thái Nguyên. Như vậy, các hoạt động giao dịch liên quan tại nhiều cửa hàng vàng bạc khác là trái quy định. Trong kỳ phóng sự này, chúng tôi sẽ tìm hiểu về việc các hoạt động mua bán ngoại hối tại Thái Nguyên trong thời gian gần đây không còn sôi động.
Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã ghi nhận những ý kiến của người dân về những giao dịch ngoại hối.
Tôi cũng đã từng là mua bán ngoại tệ như ở Thái Nguyên là bên Quế Tùng. Hiện tại thì tôi không biết là lý do tại sao ở thời điểm gần đây thì một số bạn bè có nhờ tôi hỏi tỷ giá và đổi ngoại tệ cho họ. Nhưng mà bên đấy thông báo lại là đang không mua bán nữa.
Để nhanh chóng và thuận tiện, rất nhiều người dân đã lựa chọn giao dịch ngoại hối tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc. Liệu họ có biết đó là việc làm trái quy định? Ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên nói.
Trên địa bàn thì các cái đơn vị mà hoạt động kinh doanh ngoại tệ hợp pháp thì gồm có các ngân hàng thương mại. Tất cả những cái đơn vị người dân giao dịch ở những cái đơn vị mà không được cấp phép mua bán thì đều là không đúng các quy định hiện hành của nhà nước. Chúng tôi cũng nắm được có một số các cái cửa hàng kinh doanh vàng bạc có cái hoạt động mua bán hoặc là trao đổi ngoại tệ cũng như là trao đổi vàng miếng. Việc này thì ngân hàng nước cũng đã từng thành lập các cái đoàn liên ngành để đi kiểm tra, đánh giá. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy rằng là qua những cái đợt kiểm tra thì thường là các hoạt động nó sẽ đi vào nền nếp hơn, nhưng sau đó thì ở đâu đó nó cũng vẫn có những cái hoạt động mà cũng chưa đúng các quy định của nhà nước.
Như vậy, việc giao dịch ngoại hối tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc là trái quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tại Thái Nguyên, các giao dịch này chỉ có các ngân hàng thương mại được phép thực hiện theo quy định nghiêm ngặt. Ông Lê Tuấn Phan, Phó Giám đốc Vietcombank Thái Nguyên khẳng định.
Mảng kinh doanh ngoại tệ của chi nhánh cũng đã đáp ứng được cái nhu cầu của tất cả các cái đối tượng. Hàng ngày tại Vietcombank luôn luôn có cái bản thông báo của tỷ giá tất cả các loại tiền tệ được phép lưu hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Khi mà các đối tượng khách hàng mà qua các cái tổ chức tín dụng, trong đó có Vietcombank để thực hiện giao dịch ngoại tệ thì họ cần phải xuất trình đầy đủ các cái thủ tục, giấy tờ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Có thể một số các trường hợp là một số các cái đối tượng họ muốn cái mục đích sử dụng ngoại tệ ngoài các mục đích theo quy định thì họ sẽ ra các cái kênh ở bên ngoài để họ trao đổi ngoại tệ. Cái này là theo các quy định là không được phép.
Thực tế ghi nhận các hoạt động giao dịch vàng miếng SJC và ngoại hối tại một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh đã tồn tại trong một thời gian dài với sự lên xuống khác nhau tùy từng thời điểm. Với việc siết chặt quản lý, các hoạt động giao dịch này trong khoảng một tháng trở lại đây đã ngừng. Song những hoạt động này đã thực sự ngừng hẳn hay chưa thì có lẽ không ai dám khẳng định. Với chức năng nhiệm vụ của mình, cơ quan quản lý nhà nước cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường siết chặt quản lý kinh doanh vàng miếng và ngoại hối trên địa bàn. Ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên cho biết phương hướng thời gian tới.
Chúng tôi cũng tích cực tham mưu với Thống đốc Ngân hàng nước để xây dựng, sửa đổi quy định về quản lý ngoại hối, quản lý vàng bạc cho nó đúng, phù hợp với cái tình hình thực tiễn từng giai đoạn. Chúng tôi đã tham mưu với tỉnh thành lập các cái đoàn kiểm tra liên ngành để đi kiểm tra các hoạt động này. Thế và chúng tôi cũng khuyến cáo là các cái doanh nghiệp cũng phải thực hiện theo đúng các quy định, tất cả các cái nhu cầu chính đáng giao dịch ngoại tệ thì cũng đề nghị với người dân là đến với các cái tổ chức được cấp phép thực hiện theo đúng các quy định. Còn nếu không, chúng ta đến những cái điểm mà không được nhà nước quy định thì thành ra là cả hai bên sẽ cùng sai.
Siết chặt quy định quản lý kinh doanh vàng miếng và ngoại hối là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo ổn định hệ thống tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, góp phần kiềm chế lạm phát, thúc đẩy kinh tế phát triển. Để làm tốt việc này, không chỉ cần sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, mà còn cần sự chung tay của cộng đồng trong việc nâng cao ý thức chấp hành các quy định của nhà nước từ phía doanh nghiệp và người dân.
Bây giờ là thời gian dành cho bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên. Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý khán giả, trong khoảng 5 năm gần đây, tận dụng quỹ đất rộng và tiềm năng thế mạnh tại địa phương, nhiều hợp tác xã, đặc biệt là các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã gắn việc sản xuất, chế biến các sản phẩm của mình với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, bước đầu thu hút nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm, góp phần gia tăng giá trị, quảng bá sản phẩm, tạo nguồn thu nhập cho các thành viên của hợp tác xã. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Dương Duyên và bà Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên về các hợp tác xã tham gia phát triển du lịch trên địa bàn hiện nay.
Vâng, trước tiên thì xin được cảm ơn bà đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi bà là xin bà cho biết hiện nay mô hình phát triển các hợp tác xã gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh thì đang thực hiện triển khai như thế nào?
Các cái mô hình hợp tác xã phát triển gắn với các cái du lịch thì khoảng 5 năm trở lại đây đã có rất nhiều các hợp tác xã có hướng đi mới trong hoạt động, đó là du lịch. Trong khi cả nước là đã có khoảng 296 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực du lịch và hàng nghìn hợp tác xã có các hoạt động kết hợp với du lịch, thì tỉnh Thái Nguyên chúng ta là có 37 hợp tác xã và chiếm 5,4% tổng số hợp tác xã trên toàn tỉnh làm du lịch hoặc là có các hoạt động kết hợp với phát triển du lịch.
Vâng, vậy thì bà có thể cho biết là các cái loại hình du lịch chủ yếu của các hợp tác xã hiện nay trên địa bàn tỉnh là gì ạ?
Chủ yếu bây giờ là các cái hợp tác xã họ đang hoạt động với cái lĩnh vực như là du lịch cộng đồng, du lịch về nguồn địa chỉ đỏ, du lịch sinh thái kết hợp với tham quan trải nghiệm sản phẩm trà, trải nghiệm văn hóa bản địa, nông nghiệp sinh thái. Và trong đó thì có các cái dịch vụ mà hợp tác xã đang trực tiếp thực hiện, đó là các cái dịch vụ về homestay, dịch vụ ăn uống, dịch vụ về trải nghiệm văn hóa, rồi trải nghiệm các cái nghề truyền thống của đồng bào dân tộc, rồi các cái dịch vụ về trải nghiệm sản xuất chè, nông nghiệp, dịch vụ tham quan danh lam thắng cảnh về nguồn, tìm hiểu văn hóa dân tộc, văn hóa bản địa và khám phá hang động.
Vậy thì theo đánh giá của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, sau một thời gian hình thành và hoạt động thì các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh làm du lịch đã bước đầu đem lại hiệu quả gì ạ?
Sau một thời gian hoạt động thì các hợp tác xã du lịch cũng đã bước đầu đem lại những hiệu quả nhất định như là đa dạng sản phẩm, tăng doanh thu, tăng cái lượt khách tham quan trải nghiệm và từ đó thì tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động trong các hợp tác xã. Đồng thời với cái việc vừa phát triển sản xuất kinh doanh thì vừa quảng bá được sản phẩm này, dịch vụ này, vừa bảo tồn được di sản văn hóa, làng nghề, bảo tồn các nét đặc trưng văn hóa của người dân bản địa của vùng đồng bào dân tộc. Với cái tổng vốn hoạt động của các cái hợp tác xã trong 37 hợp tác xã này là vào khoảng 350 tỷ đồng, tạo ra việc làm cho 980 thành viên và gần 600 người lao động. Và doanh thu hàng năm của các hợp tác xã đạt khoảng 150 tỷ đồng.
Vâng, như vậy là cái hiệu quả bước đầu cũng rất là đáng kể đúng không ạ? Việc hình thành khá nhiều các hợp tác xã gắn với xây dựng các mô hình du lịch thì đang dần hình thành và có thể coi là một hướng đi mới. Bên cạnh những cái hiệu quả như bà vừa đánh giá thì hiện nay các hợp tác xã có gặp phải khó khăn gì khi phát triển du lịch không ạ?
Dù bước đầu là phát triển rất là thành công nhưng mà các hợp tác xã du lịch tại Thái Nguyên nói riêng và các hợp tác xã trên cả nước nói chung thì hiện nay còn gặp một số các cái khó khăn và hạn chế tồn tại. Đầu tiên đó là hợp tác xã mới chỉ đáp ứng được cái nhu cầu ăn uống nghỉ dưỡng ở cái mức rất là giản đơn. Thứ hai là thành viên thì chưa có nhiều các cái kỹ năng hướng dẫn du lịch rồi tổ chức du lịch chuyên nghiệp. Công tác chuyển đổi số còn chậm, mới phục vụ được cái du khách theo các cái kinh nghiệm và cái kỹ năng tự có. Khó khăn thứ ba đó là cái quy mô nhỏ, nguồn vốn thì hạn chế, trong khi đầu tư cho du lịch thì cần nhiều các hạng mục có các cái nguồn kinh phí lớn thì mới bảo đảm được sự chuyên nghiệp. Cái thứ tư là ngoài các cái mô hình dịch vụ du lịch tại Thái Nguyên thì cũng chưa thực sự là phát huy được cái giá trị du lịch văn hóa, lịch sử to lớn của ATK, của Việt Bắc khi chưa có nhiều các sản phẩm dịch vụ gắn với cái giá trị này.
Với chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các hợp tác xã và thành viên, tuyên truyền vận động phát triển hợp tác xã thì thời gian tới Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ có những giải pháp gì để giúp đẩy mạnh phát triển hợp tác xã gắn với phát triển du lịch thưa bà?
Với cái vai trò chức năng nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh thì chúng tôi cũng căn cứ vào các cái nghị quyết, kế hoạch chiến lược rồi là các cái quyết định của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể và đặc biệt là trong phát triển cái mảng du lịch. Thứ nhất là chúng tôi tổ chức triển khai tốt các cái chủ trương chính sách của tỉnh về phát triển hợp tác xã cũng như là phát triển các cái hoạt động du lịch cộng đồng hoặc là du lịch của tỉnh Thái Nguyên. Nội dung thứ hai là chúng tôi vận động để các cái hợp tác xã có điều kiện phù hợp thấy được rõ cái lợi ích của hợp tác xã phát triển du lịch cũng như là hợp tác xã kết hợp làm du lịch, thấy rõ vai trò để bà con nhận thức được thì làm tốt các cái hoạt động của mình gắn với các cái hoạt động du lịch. Cái nội dung thứ ba là chúng tôi sẽ chủ trì và phối hợp với một số các cái sở ban ngành tổ chức các cái hoạt động đào tạo cho bà con những cái kỹ năng trở thành những hướng dẫn viên tại điểm mà biết nói về mình, biết giới thiệu về hợp tác xã, biết quảng bá những cái đặc trưng sẵn có của hợp tác xã mình. Thế và cái nội dung thứ tư đó là chúng tôi ưu tiên triển khai có hiệu quả các cái giải pháp về nhóm chính sách về phát triển hợp tác xã, những ưu tiên cho lĩnh vực các hợp tác xã du lịch, hỗ trợ thành lập mới các cái hợp tác xã khởi nghiệp về phát triển du lịch, hỗ trợ về xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch để quảng bá về du lịch, ưu tiên cho những đơn vị đó trên cả hai nền tảng đó là truyền thống và nền tảng số. Cái thứ năm nữa là ưu tiên cho những hợp tác xã là hỗ trợ các cái điểm bán hàng cũng như là các cái điểm quảng bá du lịch trên không cũng như là truyền thống để giúp cho các hợp tác xã có cái điều kiện để quảng bá cái hoạt động dịch vụ của mình được tốt hơn.
Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức khác trên lĩnh vực kinh tế. 6 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ước đạt 23,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ của năm 2022. Trong đó thì vốn đầu tư của khu vực kinh tế trong nước ước đạt là 16,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Vốn nhà nước quản lý là gần 4,2 nghìn tỷ đồng, vốn của tư nhân và dân cư 11,9 nghìn tỷ đồng. Vốn của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 7,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ của năm 2022. Một trong những nguyên nhân khiến vốn đầu tư phát triển của tỉnh tăng là nhờ trên địa bàn hiện đang triển khai nhiều công trình dự án lớn. Tính đến cuối tháng 5, giải ngân vốn đầu tư công trên toàn tỉnh đạt 1.763 tỷ đồng, bằng 22,4% kế hoạch vốn cả năm do Thủ tướng Chính phủ giao. Dự ước đến hết tháng 6, con số này đạt khoảng là 3.010 tỷ đồng, bằng 38,3% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 35,2% kế hoạch địa phương giao.
Để triển khai 36 dự án trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện thống kê, kiểm đếm tài sản, hoa màu, vật kiến trúc, trình phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng với tổng diện tích đất thu hồi trên 16,3 ha. Hạ tầng khu dân cư hai bên đường Thanh niên Xung phong ở phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để đấu giá đất trong tháng 7 này. Thành phố Thái Nguyên đã thực hiện chi trả gần 296 tỷ đồng cho 284 hộ cá nhân nằm trong vùng ảnh hưởng của các dự án. Các dự án thực hiện thu hồi đất gồm khu đô thị mới số 2 Thịnh Đán Quyết Thắng, khu dân cư Quyết Thắng Phúc Xuân, đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, khu dân cư tổ 14 phường Túc Duyên, xây dựng đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, khu tái định cư số 4-5 phường Tân Lập, khu tái định cư xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, cải tạo nâng cấp tuyến đường Thanh niên Xung phong và xây dựng hạ tầng khu dân cư hai bên đường.
Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật nhân đạo miễn phí cho trẻ em bị dị tật khe hở môi, vòm miệng, dị tật mũi, thường ngón tay, chân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và một số tỉnh miền núi phía Bắc. Tại chương trình đã có 208 trẻ mắc dị tật bẩm sinh được khám sàng lọc và có 92 trẻ đủ điều kiện sức khỏe được các chuyên gia về răng hàm mặt của tổ chức Operation Smile Việt Nam và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiến hành phẫu thuật tạo hình. Bên cạnh việc khám và phẫu thuật miễn phí, các trẻ sẽ được hỗ trợ một phần chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian nằm viện. Chương trình diễn ra từ ngày 30 tháng 6 tới 4 tháng 7 năm 2023.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Bây giờ là thời gian dành cho bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, riêng Hòa Bình 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng đồng bằng 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, phía Bắc 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng đêm nay và chiều mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng, những người thực hiện Thu Thảo, Dương Duyên, Hoàng Tú, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.